Múa diều nơi đất thợ.
Tôi được đứng trên bục giảng lần đầu tiên vào những năm còn sơ tán vì chiến tranh. Lớp học thì sơ sài ghép bằng tre nứa. Tài liệu học tập thì chẳng có gì ngoài quyển sách In Romeo của thầy Đặng Chấn Liêu. Thật đúng như Michael West đã miêu tả trong cuốn sách nổi tiếng của ông, Học tiếng Anh trong điều kiện khó khăn. Một hôm trong giờ nghỉ, mấy học sinh xuống quanh tôi nói chuyện và hỏi, chắc thầy đã sang Anh rồi nhỉ? Tôi chỉ biết ậm ừ, không dám yes, cũng chẳng dám no vì sợ mất cái uy chưa có của thầy. Và cuộc đời giảng dạy cứ trôi đi bình thản như vậy, cho đến khi tôi bắt đầu làm việc cho Đài Truyền hình Việt Nam. Được vài năm thì ông Đại sứ Anh, Emrys David, hồi đó mới phát hiện ra một điều nghịch lý rằng tôi chưa hề được đào tạo về nghiệp vụ này. Đối với người Anh, đó là điều hết sức ngạc nhiên. Và ông đưa tôi sang Anh để đào tạo chuyên về thiết kế và đạo diễn chương trình dạy tiếng bằng media. Cùng với tiếng Anh, ông Đại sứ Davis, sau này tôi gọi ông là My Ambassador. Ông Đại sứ của tôi thực sự là cây cầu nối cho tôi tới nước Anh. Tôi sang Anh vào một buổi sớm mùa thu. Một mùa thu thực sự với lá vàng rơi, với bầu trời xám ngắt như trong các câu chuyện thời Charles Dickens. Nhưng có điều tôi mơ ước thì không còn nữa, đó là sương mù London. Khi tôi nói chuyện với các bạn Anh rằng ở Việt Nam khi nói đến nước Anh là người ta nghĩ đến sương mù, thì các bạn đó cười phá lên mà nói rằng các anh lãng mạn quá, sương mù London đã ở lại với Charles Dickens rồi. Sang đến Anh, tôi mới thấy rõ tiếng Anh thật là duyên dáng và luôn luôn thổn thức một điều rằng tại sao mình lại không nói được như người Anh. Đến nước Anh, ai cũng nghĩ đến đi thăm ngay Big Ben, Westminster, Baby, Trafalgar Square, vân vân. Nhưng trong những ngày tháng đầu tiên, tôi chỉ thích đi ra đường phố nghe thứ tiếng Anh rào rào xung quanh mình. Chỉ muốn tắm mình trong tiếng Anh ở cửa hàng, ngoài khu chợ, trong trường học, vân vân. Chỉ ao ước một điều, mọi thứ tiếng đó nó quyện lấy mình, và khi mình phát ra lời nào thì lời đó cũng giống như thế. Đi ngoài phố thấy biển báo, thông báo và nhiều thứ khác nữa, tôi mới hiểu rằng thiếu sự tiếp xúc như thế này thì chẳng bao giờ mình viết được và nói được đúng theo kiểu người Anh. Khi quay trở lại Anh lần thứ hai, tôi vẫn còn cảm xúc này và ngày càng tìm ra những yếu tố Anh trong giao tiếp hàng ngày của họ. Chính vì thế mà khi nghe hai người Anh nói chuyện với nhau, chúng ta rất khó hiểu. Nhưng khi họ nói với mình thì lại không khó khăn lắm. Những năm tháng học tập ở Anh, người thứ ba đã mở cho tôi một chân trời mới trong dạy tiếng là giáo sư Brian Hill. Ông đã hướng dẫn tôi trong thời kỳ tập thiết kế chương trình, đã dạy tôi cách tận dụng kỹ xảo truyền hình phục vụ cho bài giảng trên sóng. Phải nói rằng, trong công việc giảng dạy trên truyền hình, nếu trước đây tôi xây nhà như một con ong, xây đến đâu biết đến đấy, thì nhờ giáo sư Brian Hill, tôi đã biết cách dựng nên cả ngôi nhà trong đầu trước khi xây. Lối nói khẩu ngữ của người Anh tuy không phải nói lóng, nhưng cũng gây cho ta nhiều khó khăn. Như trường hợp tôi gặp một cô bé trong một buổi đi chơi ở ngoài công viên thì thật là oái oăm. Tôi lỡ va nhẹ vào cô. Tôi nói, I'm sorry, are you all right? Cô bé nhoẻn miệng cười và nói, Hapless. Tôi chẳng hiểu gì cả. Về đến nhà, tôi hỏi ông chủ nhà. Ông ta bật cười và bảo tôi rằng, con bé nó trêu anh đấy. Câu đó thực ra chẳng có nghĩa gì cả. Chẳng qua anh nói all right thì nó đối lại là half left, half một nửa đối với all tất cả, left bên trái đối với right bên phải. sự thành công trong giao tiếp không chỉ là ngôn ngữ mà thôi, nó còn phải cộng thêm sự hiểu biết về văn hóa Anh. Tôi còn nhớ có một hôm, bà chủ nhà tôi đi chợ về cau mày phàn nàn với tôi rằng tôi gặp một tay Việt Nam chẳng quen thuộc gì mà nó lại hỏi tôi đi đâu đấy. Đi đâu thì việc gì đến đó mà hỏi. Tôi phải giải thích mãi rằng người Việt chúng tôi thường dùng câu đó thay cho câu chào hỏi, thì bà ấy mới thôi bực tức. Đôi khi, cách tư duy khác nhau cũng làm cho tình huống trở nên khó xử. Một hôm, chúng tôi có giờ học với giáo sư Robert Ondine, tác giả bộ sách Connection nổi tiếng ở Việt Nam. Cuối giờ, tôi chạy lên xin chụp ảnh kỷ niệm và nhân tiện nói một câu làm quà. Sách Connection của giáo sư được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Tôi cứ tưởng rằng Robert sẽ rất vui và lấy làm vinh dự về điều đó. Nhưng không, ông quay sang nhìn tôi nghi ngờ. Tại sao các anh không trả tiền bản quyền cho tôi? Người Anh có một tính umbua rất đặc biệt. Họ không phải là người hay kể chuyện tiếu lâm, nhưng trong tình huống giao tiếp cụ thể, họ hay đệm cách nói ý tưởng rất tiếu lâm. Có một lần, chúng tôi đang học máy tính. Tôi đang lơ đãng nghĩ đến chuyện viết thư về nhà bằng máy tính, thì thầy giáo đặt câu hỏi rằng muốn xóa file đang làm thì làm thế nào. Tôi giật mình chẳng hiểu ra sao, đành trả lời liều: thưa thầy, tắt điện ạ. Thế là cả lớp cười rộ lên bảo tôi: cậu đã học được kiểu umbua của người Anh rồi đó. Càng tiếp xúc, tôi càng thấy người Anh hoàn toàn không khắt khe buộc người ngoại quốc phải nói giống họ. Khi nghiên cứu giáo học Pháp, chúng tôi mới thấy triết học của người Anh trong dạy tiếng Anh cho người nước ngoài là: chúng tôi dạy cho các bạn nói tiếng của chúng ta. Có lẽ chính vì thế, người Anh chấp nhận rằng có English, những tiếng Anh. Các bạn thường nghe người Ấn Độ, nhất là những người chưa ra nước ngoài lần nào, nói tiếng Anh mà xem. Ví dụ họ nói: many people go to school. Nhưng người Ấn Độ vẫn coi tiếng Anh Ấn của họ là một thứ tiếng Anh có giá trị riêng của nó, và cả nước nói thứ tiếng Anh Ấn ấy. Người Singapore tin rằng có thứ tiếng Anh của riêng họ mà họ gọi là Singlish. Tất nhiên, có nhiều tiêu chí khoa học về chuyện này. Với chúng ta, tuy tiếng Anh chỉ là một công cụ để giao lưu quốc tế, nhưng vẫn cần phải tiến tới chuẩn mực Anh. Mặt khác, cũng có thể tìm ra một mô hình cho người Việt học như thế nào là có hiệu quả nhất và tiết kiệm công sức nhất. Đó cũng là ước mơ của những người đứng trên bục giảng về ngôn ngữ Anh. Quãng đời cắp sách, dù ở trong hay là ngoài nước, thường để lại những hình ảnh, những tình cảm đậm đà khó quên với cả thầy, với bạn, với tiếng Anh. Mỗi chùm kỷ niệm thường gắn với một thời, để mỗi lần nhớ lại thì hình như nó lại đậm thêm trong lòng tôi.